Dạ A Di Đà Phật, kính thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời đại chúng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Phương Trượng, cung kính ngưỡng bạch Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu. Kính thưa toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử, kính thưa Bác Hội Trưởng, Bác Tri Viên, hồi tối đây vào lúc chắc khoảng 11 rưỡi 12 giờ dạ, thì Hành Tuệ tới đây nhìn thấy cái ngôi chánh điện chưa có hoàn thành 100%, nhưng mà nhìn thấy Bác Trí Viên là thấy gầy guộc đi nhiều, đen hơn nhiều dạ. Và chắc là quý Phật tử ở đây cũng mệt mỏi nhiều với lại cái công trình xây dựng chánh điện. Nhưng mà rồi xin thưa với tất cả quý vị, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Đời sống của chúng ta dẫu 20-30 năm, 50-70 năm hay 100 năm rồi cũng sẽ qua đi, không để lại tì vết gì trong cuộc đời này hết. Cái còn để lại là cái gì được làm không phải xuất phát từ cái lòng ích kỷ nhỏ nhen của mình, mà cái để lại đó là mình đã làm cái gì đó cho ai, cho người khác. Hôm nay đến với đạo tràng của chùa Phật Ân trong khóa tu mùa xuân năm 2012, Hành Tuệ xin đến với tất cả quý vị một cái đề tài không có xa lạ gì hết, rất ư là quen thuộc, mà tất cả quý Phật tử ngồi đây ai cũng thuộc lòng. Đó là bốn câu kệ, đó là bốn lời nguyện, bốn lời thệ nguyện nhiệm màu sâu xa. Dạ, bốn lời nguyện đó là gì? Tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não pháp môn vô gì? Vô lượng thề nguyện học Phật đạo, vô thượng thề nguyện thành. Thuộc hết đúng không? Mà có làm được không? Khó lắm đó. Ai mà thực hành được bốn cái câu kệ rất ư là đơn giản mà mình thuộc lòng đó rồi đó, mà thực hành một cách trọn vẹn đó, là quả vị Phật kia là ngay tại chỗ. Dạ, chỉ có bốn câu kệ rất ư là đơn giản, mà mỗi cái thời tụng kinh buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều chúng ta đều đọc bốn cái bài, bốn cái câu kệ đó hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đơn giản như vậy thôi nhưng mà có độ được không? Hay là mình vẫn ganh ăn ghét ở với lại những người mà người đó không khác, không có xa lạ gì hết, những người cùng đi chùa với mình, những người cùng trong gia đình mình, những người cùng sống với bản thân mình vậy thôi, rất ư đơn giản. Chứ đừng nói chi là chúng sanh ngoài kia. Chúng sanh ngoài kia là cây, cỏ, hoa, lá. Chúng sanh ngoài kia là những người khác đạo, những người khác gia đình, những người khác quốc gia, những người khác mọi thứ, phải không? Làm sao đây? Làm sao để có thể chúng sanh vô biên thề nguyện độ? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, trước nhất là mình hãy độ những người xung quanh mình. Độ những người xung quanh mình không phải là mình bắt người ta theo mình gọi là mình độ họ, phải không? Không phải người ta trái ý nghịch lòng với mình, bắt người ta phải theo cái ý kiến của mình là mình độ họ. Nhưng mình độ người ta kia, độ chúng sanh kia, có nghĩa là lòng mình có đủ mở rộng bao dung người ta hay không? Phải không? Mình có bao dung được người ta hay không? Cái vòng tay mình có đủ lớn để mà ôm ấp người ta, để vỗ về người ta, để che mưa đỡ nắng cho người ta trong cuộc đời này chăng? Độ là như thế đó. Phải không? Khó không? Nội cái đó không? Nội cái độ, cái nguyện, cái thệ nguyện đầu tiên không? Mà mình không thiện thể đi qua được rồi. Thấy chưa? Cho nên là đâu cần học cái pháp gì cao xa. Không cần phải đi, phải học kinh Kim Cang. Không cần phải học kinh Bát Nhã. Không cần phải thực tập hết tất cả các pháp môn. Chỉ có mỗi cái câu đó không à. Mà xin thưa với tất cả các vị, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, từ cuộc đời này để thành tựu tất cả các pháp, để rồi quý ngài mới thành Phật thành Tổ. Tất cả các pháp ở cuộc đời này, ngay trong đời này, và không có đâu xa khác, đó là chuyển hóa thân, khẩu, ý của mình. Một ngày nào đó thân, khẩu, ý của mình không thanh tịnh thì đừng nói cõi cực lạc kia. Đừng có nói tới một cái cõi gì xa xăm, đừng nói một quả vị nào xa xăm. Đừng nói Phật, đừng nói Bồ Tát, đừng nói Thanh Văn, cũng đừng nói Duyên Giác. Cái người đây nè, cái đời sống nhân đây nè, cái đời sống của chúng ta đây, phải hoàn thành trước đã. Phải không? Tu là cái gì? Tu là sửa. Đơn giản như vậy thôi, tu là sửa. Sửa chứ không phải tạo mới. Sửa chứ không phải tạo mới. Có nghĩa là cái đó nó không đẹp, cái đó nó không tốt, cái đó nó dơ bẩn, cái đó nó cũ kỹ, cái đó nó mục nát. Mình sửa cái đó để thành cái tốt hơn, phải chưa? Có nghĩa là nó đã có rồi mình mới sửa. Chứ còn nếu mà nó không có thì mình đâu có sửa, mà mình gọi là tạo mới. Phải không? Cho nên tu là sửa, sửa những cái gì mà cái đó nó còn khổ đau, nó còn vướng mắc, nó còn ganh ăn, ghét ở, chống chán, mau quên ở cuộc đời này. Sửa cái đó, sửa cái tâm ích kỷ, nhỏ nhen, bõn sẻn. Trong cuộc đời này, anh phải vững chãi bước đi. Mỗi bước chân qua, phải mang hương, hoa cho cuộc sống. Dẫu 20 năm, 30 năm, hay 100 năm, cũng trở thành vô nghĩa. Nếu như cuộc đời này, anh chỉ sống cho anh. Thấy không? Đức Phật của mình, cái bước chân đầu tiên mà ngài xuất hiện ra cuộc đời, đó là 7 búp hoa sen nở ra. Mỗi bước chân của Đức Phật vào đời đều mang hương hoa cho cuộc sống. Có phải vậy không? Từ buổi đầu tiên ngài xuất hiện trong cuộc đời, dưới cây vô ưu, phải không? Rồi 6 năm khổ hạnh rừng già, lăn lõi trong rừng sâu núi thẳm. Ngày thì một bữa ngọ thôi, tối cũng ngủ dưới gốc cây. Thấy chưa? Rồi sao nữa? Chứng thành đạo quả sau 49 ngày đêm thiền định cũng dưới gốc cây. Ngài chu du thuyết pháp độ chúng sanh trong 80 năm của cuộc đời mình đó, để rồi cuối đời ngài xả bỏ báo thân cũng dưới gốc cây xa la sông Thọ. Cuộc đời của Đức Phật đó nó dung dị, nó hiền hòa, nó đơn giản vô cùng. Ngài có làm gì cho mình đâu? Ngài đâu có gặp vua quan quyền thế trong cuộc đời để ngài vơ vét về cho mình đó, phải chưa? Thế đó mà những lời của Đức Thế Tôn đã hơn 2500 năm nay còn vang vọng khắp đó đây trong cõi cuộc đời này. làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho chư thiên. Cái giá trị của cuộc sống ở chỗ anh đã làm gì cho ai. Quý vị nhớ ha, đơn giản như vậy thôi. Tại sao mà giá trị của cuộc sống được đánh giá anh đã làm gì cho ai? Bây giờ mình hãy coi xem. Trong cuộc đời này, cái gì là cái của ta, cái gì là cái của mình? Hay là mọi thứ trong cuộc đời này đều là sự cống hiến của người khác, của chúng sanh khác? Nói chi cho xa, nhìn lại trong bản thân của mình. Cơ thể của mình đây, 30-40 kg, 50-60 kg, 80 mấy pound, 100 pound, hơn 100 pound đây. Hằng ngày chúng ta ăn, đúng không? Lúa gạo ngoài kia mình cũng đâu có tự sản xuất, ai đó sản xuất ra cho mình. Chiếc áo mình đang mặc đây cũng không phải tự mình một nắng hai sương để trồng đây, để trồng bông, để dệt vải. Mình không làm điều đó. Cái đôi dép mình mang cũng ai đó làm ra cho mình. Cái nhà mình ở cũng ai đó làm ra cho mình. Cái đồng hồ mình đeo cũng vậy. Không khí mình hít thở đây, ở đâu mà có? Nếu như cây cỏ ngoài kia chết hết, mình có còn không khí để thở không? Có nghĩa là hơi thở của mình đây cũng là sự đóng góp, sự góp sức của tất cả những sinh linh tồn tại ở ngoài kia. Phải không nè? Rồi cái đó là xét về mặt vật chất, xét về mặt tinh thần. Anh nói là cái tư tưởng này của anh phải không? Dạ xin thưa không. Nếu như ngay cái lúc bình minh của cuộc sống, người ta không dạy anh 1+1=2, không dạy anh A B C D D E E, không dạy anh đánh vần, không dạy anh nắn nót từng con chữ đầu tiên của bình minh cuộc sống của mình. Rồi anh lớn lên, anh đến trường, anh học, anh đọc sách, anh đọc báo, anh lấy hết kiến thức của mọi người, anh tổng hợp lại thành cái kiến thức mà bây giờ anh gọi là của anh. Thế thì cái kiến thức mà anh gọi là của anh đó có thật sự là của anh chăng? Hay là của mọi người trong nhân gian này góp lại, rồi anh góp nhặt, rồi anh gọi là cái của anh bây giờ? Thấy không? Thế thì trong cái cuộc sống, chiều dài của cuộc sống của chúng ta đây, mình lấy sinh mạng của người khác, lấy sinh mạng của chúng sanh khác, lấy sinh mạng của cỏ cây hoa lá, lấy sinh mạng của những con cua, con còng, con cá, con tôm, để nuôi sống sinh mạng của chính bản thân mình. Nhưng mà rồi mình đã làm gì để cống hiến lại cho cuộc đời, để cống hiến lại cho chúng sanh? Cái đó mới là cái quan trọng, mới đánh giá được giá trị của cuộc sống trong đời này. Chính vì lẽ đó, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà Đức Phật đã dạy rằng chúng sanh trong 10 phương pháp giới đều là quyến thuộc của nhau hết, đều là bà con, đều là dây mơ rễ má của mình. Nhìn một người mà mình gắt cay gắt đắng đó, cái người đó với con mắt phàm phu, mình đâu biết được rằng một ngày nào đó trong kiếp sống lâu xa, người đó đã từng là cha, đã từng là mẹ của mình, đã từng là anh, là em, là vợ của mình, là con cái của mình. Mình không biết được. Phải không nè? Cho nên nội cái nguyện đầu tiên thôi là một cái nguyện đã thâm sâu rồi, đã thâm sâu tột cùng mà tâm của chúng sanh không thể nào làm cho hết được. Với một cái bi nguyện đầu tiên đó, chúng ta đã tu cái từ bi rất cao tột của đạo Phật, mà chỉ có những bậc Bồ Tát, những vị Phật mới làm nổi cái nguyện đó thôi. Còn tất cả chúng ta là chỉ có hướng nguyện thôi, gửi lòng mình thành kính như thế thôi. Nhưng mà mình hay quên lắm. Dạ, cuộc sống của chúng ta hay quên lắm. Chúng ta mới vừa nguyện hồi nãy đây, phải không? Khi mình tụng kinh, mình đã nguyện buổi sáng sớm đó rồi. Nhưng mà rồi bước ra một cái, ai nói nọ nói kia, ai nói trắng nói đen, ai nói đục nói trong, ai thương ai ghét, là chúng ta trở mặt với cuộc đời liền. Chúng ta không yêu thương họ nổi, phải không? Thế thì ngay cả bản thân mình đã không có thể độ được bản thân mình. Mình độ bản thân mình có nghĩa là mình không có bảo cái lòng của mình hãy mở rộng hơn lên, mở rộng ra để dung chứa được cái cá nhân kia, một chúng sanh kia. Chỉ đơn giản như vậy thôi quý vị. Và sống trong cuộc đời này, ai ai cũng có một đời sống cá nhân riêng, ai ai cũng có một nỗi khúc mắc riêng, ai ai cũng có một thiên tình sử riêng của mình, từ vô lượng kiếp chảy dài trong cái đời sống hiện tại. Và để rồi gặp nhau trong một không gian, trong một thời gian nhất định, ở trú xứ này, ở địa phận này, cùng nhau gìn giữ một chút gì đó của giáo pháp Như Lai, cùng nhau thực hành, để rồi cùng nhau vượt qua cái bể đời đau khổ này. Thì có cái gì đâu, xin thưa với tất cả quý vị, là không có cái gì mà tồn tại miên viễn hết. Cái gì nó cũng tồn tại trong một thời gian nhất định, một không gian nhất định. Khi mà các pháp vô thường, các pháp hữu vi tồn tại trong cuộc đời này, bị những các pháp đối đãi trong cuộc đời này, thì chúng ta đi tìm cái chân lý lấy đâu ra? Chúng ta thấy xung quanh mình là sự vô thường, thấy xung quanh mình là sự giả dối, thấy xung quanh mình là một cái gì đó của các pháp đối đãi với nhau mà thôi. Phải không nè? Cho nên với cái nguyện đầu tiên là một cái nguyện phát khởi từ tận cái đáy lòng thâm sâu của chư Phật mà ra, chứ không phải của chúng sanh đâu. Cho nên quý vị đừng có coi thường, đừng coi thường cái nguyện đầu tiên đó. Cái lời thệ nguyện đó mình hãy giữ. Và một khi nếu như chúng ta nóng giận, nếu chúng ta muộn phiền vì một người nào đó, hãy nhớ cho cái lời nguyện đầu tiên này. Được không? Chắc không? Ráng là hãy nhớ cho. Tại vì chúng ta tu tới Phật, muốn tu thành Phật, muốn tu thành Bồ Tát, thì không thể nào bỏ được chúng sanh, không thể nào bỏ được những người xung quanh mình. Chúng sanh kia nó rộng lắm, nó bao la lắm, nó gồm cả kẻ thiện, kẻ ác. Mà ngay cả bạn bè đi chùa với mình không thương nổi thì mình thương ai? Làm sao mình thương được chúng sanh ngoài kia? Phải không? Rất ư là thực tế như vậy. Quý vị đừng có nói với mình, đừng có nói với quý thầy là quý vị tu có pháp môn gì. Cái pháp môn gì I don't care. Mình không cần, mình không cần quý vị tu bất cứ pháp môn nào. Cái pháp môn nào cũng như thể là nước ở trong sông hồ, nước ở trong kênh rạch, nước trong ruộng đồng, nước ở trong sinh rửa chén. Tất cả thấm sâu vào lòng đất, tất cả rồi sẽ về với biển Phật Pháp bao la vô tận. Tất cả về đó hết. Thì dẫu cho pháp môn như thể là nhánh lá của một cây, mà gốc rễ của nó chỉ có một gốc thôi. Cái pháp môn nào, tâm của mình cũng phải rộng, lòng của mình cũng phải lớn, và chí nguyện của mình phải cao cả. Không có cái pháp môn nào mà tập cho quý vị, dạy cho quý vị cái tính ích kỷ nhỏ nhen hờn gan trong cuộc đời này. Không có cái pháp môn nào chỉ như vậy hết. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu tâm của mình nhỏ nhen hờn gan ích kỷ, mình sẽ thọ cái thân là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tâm của mình giữ trọn vẹn năm giới, mình sẽ xuất hiện ra thân của con người. Phải không? Tâm của mình giữ đủ 10 giới, mình xuất hiện ở cõi trời chư thiên. Đúng không nè? Tâm của mình rộng như Bồ Tát, rộng như Phật, thì thân hình của mình sẽ xuất hiện thân Phật, thân Bồ Tát. Đơn giản như vậy thôi. Không có pháp luân nào, không có tịnh, không có mật dạy cho mình cái sự ích kỷ, nhỏ nhen, bỏng sẻn, keo kiệt vì mình mà không vì người khác. Đúng không? Cho nên sâu chuỗi lại mình có thể thấy được rằng giáo pháp của Đức Như Lai dạy mình là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình biết mình đang ở đâu, mình biết mình cần học hỏi trao dồi như thế nào. Xong rồi, mình phải mở rộng lòng của mình ra để thương người khác, để giác tha chứ. Nếu như mình nhìn cái mặt của thằng đó, cái con đó mình thấy ghét quá, làm sao mà mình nói chuyện với nó được? Làm sao mình tới đó mình độ nó được? Làm sao mà mình mở rộng vòng tay của mình để ôm ấp nó vào lòng của mình được? Thế thì làm sao mà mình có thể giác tha được? Mình không giác tha được, mình không độ người khác được, thì làm sao giữa mình và người khác đạt tới chỗ viên mãn được? Thấy không? Mọi cái nó sâu chuỗi với nhau đó. Nó dính chùm với nhau như vậy á. Mà tất cả đều xuất phát từ cái lòng của mình. Mình, lòng mình có đủ rộng hay không? Nhớ ha, đơn giản vô cùng. Nhưng mà phải nhớ, mình hay quên lắm. Mình vì mình nhiều lắm. Như đã nói ban đầu đó, tất cả những cái mà chúng ta đang có hiện tại đây, mọi cái mà chúng ta đang xài đây, cái mắt kính mình đang đeo trên mắt đây, cũng phải mình làm ra. Cái bàn mình đang ngồi mình học đó, cũng ai làm ra cho mình. Cây viết mình đang sử dụng, cũng ai đó làm cho mình. Chiếc nhẫn mình đeo, cũng ai đó làm cho mình. Đồng hồ mình đeo, cũng ai đó làm cho mình. Cái mái tóc mượt mà của mình đó là mỗi sáng mình, mỗi ngày mình phải tắm, mình phải gội đầu. Dầu gội đầu đó ai làm ra cho mình. Cái son môi của mình cũng ai đó làm cho mình. Phấn mình xài cũng ai đó làm cho mình. Nước hoa mình sử dụng cũng ai đó làm cho mình. Chiếc xe mình đi cũng ai đó làm cho mình. Nhà mình ở cũng ai đó làm cho mình. Có gì là của mình không? Không có gì hết. Rồi đến cái hơi thở là cái quan trọng. Mình không tri ân hơi thở. Mình nói cỏ cây hoa lá ngoài kia là những thứ không quan trọng. Dạ xin thưa, cây cỏ ngoài kia nếu như bây giờ không còn nữa thì chúng ta lấy đâu khí oxy để mình thở? Cho nên đừng có nói là cây cỏ này nó không liên quan gì đến bản thân anh. Thấy nó vậy đó, nhưng mà nó là trực tiếp ảnh hưởng đến sự sống còn của anh đó. Cho nên có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Hay không? Như vậy mình mới biết được là tất cả các pháp trong nhân gian này nó đều có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau ra được. Hễ anh có là chúng sanh ngoài kia nó có, anh mới có tồn tại. Nếu một mình anh đơn độc trong cuộc đời này, giả sư thưa anh không thể sống được. Anh không có cơm ăn vì không có người cày sâu cuốc bẫm, một nắng hai sương xây giả dần sàn. Phải không? Một mình anh không thể tồn tại được. Đừng nói anh là ông nọ, anh ông kia, bà nọ, bà kia, không cần tới người khác. Dạ xin thưa không. Anh cần nhưng anh không biết thôi. Chứ không phải anh không cần. Cho nên có gì là hay không? Có gì hay ho không? Anh có cái gì hay ho hơn người khác không? Dạ xin thưa không. Chính vì cái lẽ anh không hay ho hơn người khác đó, mà Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải không? Có nghĩa là anh có cái bản chất thành Phật ngang hàng với Đức Phật. Đức Phật kia cũng không có cao hơn anh. Nhưng mà chẳng qua anh sẽ thành kia là lúc nào thành mà thôi. Thời gian của kiếp sống anh đã làm gì cho ai để rồi một Đức Phật đây đã thành? Rồi sao nữa? Trải qua năm dài tháng hạn của cuộc đời, hết kiếp sống này tới kiếp sống kia, anh làm gì cho ai? Anh gieo rắc bao nhiêu cái pháp lành? Anh độ bao nhiêu chúng sanh? Anh tích tụ được bao nhiêu công đức để rồi anh mới thành Phật chứ? Đâu phải một Đức Phật bình thường cũng ganh ăn ghét ở mà thành Phật đâu. Phải không? Một chúng sanh chỉ bỏng sẻn cho mình, giành giật với cuộc đời mà thành Phật được đâu. Công hạnh của một Đức Như Lai đâu phải đơn giản như vậy. Phải không nè? Xem ru vậy. giáo lý đó, thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó đánh thức vào cái cốt lõi của sự tu học. Cốt lõi của sự tu học bắt đầu từ cái lòng từ bi đó. Anh phải mở rộng, anh không thể cục bộ được, anh không thể sống cho cá nhân của mình được. Đừng nói là anh làm khổ người khác, anh đâm chọt đầu này, anh nói xấu đầu kia. Ngay cả việc anh sống cho bản thân anh không, đó là một cái điều rất xấu rồi. Dẫu cho anh không có làm gì có tội đối với mọi người, nhưng mà anh sống cho cá nhân anh không, đó là một điều đã không tốt rồi. Đừng nói chi là anh vừa ích kỷ cho anh mà lại vừa gieo tiếng xấu cho người khác. Cái đó là cái căn bản của vấn đề, cái căn bản của cuộc sống con người, căn bản của làm người thôi, chưa kể làm thánh. Làm thánh nó khác nữa. Mà chúng ta tu ở đây đều muốn thành Phật hết trơn à. Ai cũng muốn thành Phật hết. Có ai không muốn thành Phật không? Ai cũng muốn đạt tới cái chỗ là bất sinh. Ai cũng muốn là vì hạnh nguyện mà tái sinh hết, chứ không phải là vì thọ nghiệp mà tái sanh. Chính vì lẽ đó không có cách nào khác, thưa quý vị, không có cách nào khác hết trơn á. Chỉ có mỗi một con đường mà xưa đây Đức Phật đã đi, trước giờ Đức Phật đã đi, và bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục phải đi trên con đường đó, cũng phải bước chân trên cái bước chân mà Đức Phật và chư Bồ Tát ngày trước đã đi, dò dẫm trên những bước chân đó để trở về với bản lai tự tánh, thì mình cũng phải làm như các ngài thôi. Không phải quý thầy là những người ăn trên ngồi trước đâu, không phải đâu, làm chết ông chết cha luôn á. Nhưng mà cái kiểu làm nó khác. Quý vị đồng ý không? Cái cách làm nó khác. Không phải là cũng làm ngày 8 tiếng kiếm chút cháo, không phải vậy. Không phải vậy. Cái kiểu làm của quý thầy cũng phải làm, cũng phải phục vụ cho chúng sanh. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan, cũng phải làm thôi. Muốn cho tất cả chúng sanh được cái pháp của mình thì quý thầy không thể tự nhiên cái ngồi đó không có làm cái gì mà có thể mang lại lợi ích cho chúng sanh. Không có chuyện đó. Đảm bảo là không có chuyện đó. Phải na cái thân của mình đi. Không ai ngồi không đó mà chứng thành đạo quả đâu nghe. Phải tích tụ đầy đủ phước đức và trí tuệ. Phải có đầy đủ hai phương diện đó, phước đức và trí tuệ. Như thế là hai cái cánh của một con chim, nó mới có thể bay cao và bay xa trên vòm trời của tự tánh. Nội cái câu đầu tiên không là thấy mệt rồi. Nội cái chúng sanh vô biên thề nguyện độ thôi đó. Nếu mà làm được cái đó là cũng lên tới địa vị của Bồ Tát thập địa rồi đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Câu thứ hai là gì? Phiền não vô tận, thề nguyện đoạn. Bây giờ có còn phiền não hay không? Còn. Còn cho nên mới đoạn. Phải không? Còn nếu không có thì làm sao mà đoạn? Còn cho nên mới bỏ đi. Tu là sửa như ban đầu mình nói đó. Ai cũng có cái ta, cái ngã của mình hết á. Ai cũng có cho rằng cái ý kiến của mình là đúng, ý kiến người khác là sai. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị là cái sai và cái đúng đó nó tồn tại trong một khoảng thời gian và không gian nhất định của cái kiếp sống con người này mà thôi. Khi chúng ta chưa phải là bậc giác ngộ thì cái gì mà chúng ta làm, ăn, ngủ, nói năng, hành động, suy nghĩ nó có một cái lý mịch của thời gian và không gian để cái đó nó tồn tại. Sau khi chúng ta giác ngộ thành Phật rồi á, thì cái việc mà mình nói ra đó nó mới là chân lý. Còn bây giờ nó nằm ở trong cái vòng đối đãi nhị nguyên, được, mất, tốt, xấu, hơn, thua của cuộc đời này. Chính vì lẽ đó mà cái mà chúng ta gọi là cái của mình là đúng đó, cái mà mình cho là đúng á, cái mà mình tin tưởng là nó đúng đó, nó chỉ là trong vòng đối đãi tương đối của kiếp nhân sinh. Trong một khoảng thời gian này, một không gian này, nó có thể đúng. Nhưng mà sang một khoảng thời gian khác, một không gian khác, cái đó không có đúng nữa. Cho nên tất cả các pháp hữu vi rồi, nó cũng sẽ phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Nó không tồn tại miên viễn. Mà khi nó không tồn tại miên viễn á, thì sao? Thì mình có cố gắng để hằng học, để gìn giữ cái đó hay không? Hay là mình nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu. Cái gì mà nó mình cảm giác là nó không đúng, mình cảm giác được rằng nhiều người chống đối, mình cảm giác được rằng cái đó nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian và không gian nhất định, thì chúng ta cứ cho nó qua phà đi, phải không? Tại sao mình phải giữ, phải gìn, phải ôm, phải ấp một cái ý kiến riêng của cá nhân mình, mà mình biết chắc rằng cái đó nó không mang mình đi tới sự giác ngộ và giải thoát tuyệt đối? Có không? Có cái nỗi buồn nào mà quý vị giữ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ không? Có không? Có không? Có niềm vui nào mà quý vị giữ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ không? Có không? Cái gì? Từ cái lúc mà mới sinh ra cho tới bây giờ, cái nỗi buồn thối ruột á, mình cũng không giữ tới bây giờ. Rõ ràng là có những cái nỗi buồn làm cho mình buồn trong một khoảng thời gian này, nhưng mà sau đó một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, một năm, hai năm, ba năm, mười năm, hai chục năm, cái nỗi buồn đó nó không còn nguyên vẹn như ban đầu nó có nữa. Có cái nỗi vui, mình vui quá trời vui, nhưng mà rồi cái niềm vui đó theo tháng ngày, cái lớp bụi của thời gian á, nó phủ mờ đi, nó khỏa lấp đi cái niềm vui đó. Mà tới bây giờ mình không có được cái cảm giác của buổi ban đầu mình vui như thế nữa. Thấy không? Buồn vui của kiếp sống con người nó mong manh, nó tạm bợ, như thể là đời sống của chúng ta vậy. Thế thì cái mà mình gọi là mình phiền não vì cái người nọ, vì người kia, vì thương, vì ghét trong cuộc đời này, dạ xin thưa, cái đó nó cũng mong manh như sương khói, nó cũng mong manh như mây trời phiêu lãng trong cái tâm thức của chúng ta đây thôi. Bầu trời tâm thức của mình lồng lộng như vậy đó, để rồi cái gió vui buồn, cái mưa nắng thất thường của cuộc đời này, nó đi qua trong cuộc đời của mình, nó đi qua rồi, nó đi qua rồi, nó lại mất đi, nó lại mất đi. Và đời sống của chúng ta cứ vậy tiếp tục ngày này qua ngày khác, với những mưa nắng của cuộc đời, bão giông của cuộc đời, phải không? Bầu trời sẽ trong trở lại khi mây kia tan biến. Quý vị thấy không? Và nhìn sâu hơn một chút xíu nữa, mình mới thấy được rằng cái đời sống của mình không phải chỉ có kiếp sống này không. Đồng ý không? Không nói gì hết. Không phải chỉ có kiếp sống này không, mà nó còn có những kiếp sống đời trước và đời sau này nữa. Và trên cái con đường thiên di từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống mai sau, chúng ta còn nhiều cái buồn mà còn nhiều cái vui lắm. Chứ không phải chỉ có vui nhiều thôi đâu. Phải không? Nó còn nhiều thứ lắm. Nó còn nhiều cái đã lắm. Mà cái đó mình là người thưởng thức nó, mình là chủ mà, phải không? Nhìn ngắm nó, thưởng thức cái buồn, cái vui kia, tạo thành một nghệ thuật của cuộc sống. Đừng để cái buồn, cái vui kia nó thưởng thức mình, nó coi mình là một trò chơi, để nó bóp méo mình, để nó nghiền nát mình trong sự buồn vui của cuộc sống thất thường này. làm sao sống trong cuộc đời này, chính bản thân mình làm chủ, nhìn ngắm buồn vui, chơi với cái buồn vui kia, cầm cái buồn vui trên tay, vận hành nó theo ý chí niềm tin của bản thân mình. Làm được không? Như đã nói đó, cái giáo lý này là cái giáo lý nền tảng căn bản xây dựng trên tâm thức của con người. Không có cái gì cao xa hết. Tất cả các giáo lý cao hơn, đặt nền tảng cao hơn. Cái giáo lý này đây dạy trong cơ thể của con người mình. Trải dài cái kiếp sống, cái kiếp sống của con người, từ đời này sang đời khác, kiếp sống này sang kiếp sống khác, chúng ta cứ mãi hoài trôi lăn với buồn, vui, thương, ghét, giận, dỗi, đố kỵ của cuộc đời. Rồi sao nữa? Mình đánh mất nhau chỉ vì cái thương, cái ghét, cái buồn, cái giận đó thôi. Chỉ vì tôi không bằng lòng với anh bằng lòng với người khác. Đơn giản chỉ vậy thôi mà ta đánh mất nhau, ta lạc mất nhau. Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, phút lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Phải không? Chỉ vì một chút yêu, một chút thương, một chút ghét, một chút giận dỗi mà ta mặc kệ nó. Nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi, đừng nói chi là nói chuyện. À, phải không? Nhưng mà rồi cái đó ở đâu ra? Cái đó từ đâu mà ra? Ta lạc mất một người bạn, ta lạc mất một người cùng chung chí hướng. Ta lạc mất nhau trong cuộc đời này chỉ vì có mỗi cái là tao không bằng lòng với mày thôi. Phải không? Xuất phát từ đâu vậy? Từ cái chấp ngã. Từ cái chấp ngã thôi. Nhưng mà xin thưa là đã nói rồi, anh không có là cái gì hết á. Anh chả là cái gì trong cái cuộc đời mênh mông này hết. Anh cũng không phải là người giỏi. Thiếu chi người giỏi hơn anh. Cái mà anh gọi là giỏi đó là cái mà anh đã đi học từ biết bao nhiêu người khác trong cuộc đời này. Anh giàu có hả? Anh giàu có à? Nếu mà không nhờ người khác lấy đâu anh giàu có? Anh hơn ai? Hơn cái gì? Nói như vậy đó để mình thấy được rằng trên cái phương diện thể tánh, Đức Phật đã thấy rõ, thấy trong nguồn cội của sinh linh, tất cả là bình đẳng với nhau trong nước mắt cùng mặn. Phải không? Ai, chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết hết. Chúng sanh nào cũng muốn tìm cho mình một đời sống an vui, thanh nhàn, tự tại hết. Chúng ta cũng muốn điều đó. Và mình làm sao để cho chúng sanh trong cuộc đời này cũng như mình vậy đó. Đừng có vì cái lợi của cá nhân mình mà dẫm đạp lên trên hạnh phúc của người khác, của chúng sanh khác. Cái hạnh của Quán Âm là gì? Là lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe, nghe không? Lắng nghe, cái hạnh Quán Âm mà. Xem xét cái tiếng tâm kia để coi coi nó nói cái gì, nó nói cái gì. Lắng nghe. Nghe chi vậy nha? Không phải là để thọt gãy bánh xe. Phải không? Nghe để tới đó cứu độ. Coi thử coi nó muốn cái gì, nó cần cái gì. Vì sự an lạc của chúng sanh đó mà tới đó độ người ta. còn mình nghe sao? Nghe coi nó có nói xấu mình không? Nó mà nói xấu mình là mình chơi nó liền á. Phải không? Cũng là lắng nghe đó, cái hạnh đó, cái hạnh lắng nghe. Nhưng mà lắng nghe của chúng sanh nó khác. À, lắng nghe của chúng sanh là lắng nghe để bảo vệ cho mình. Coi coi có con mẹ này nó nói cái gì? Nó nói đúng hay là nó nói sai? À. Còn cái hạnh của Ngài Quán Âm là ta lắng nghe để mà ta nghe vì người khác. Ta nghe vì cái chúng sanh đó. Coi thấy coi nó cần cái gì, nó cần mình giúp cái gì. Phải không? Cho nên bây giờ tu cho đến Phật có nghĩa là bây giờ ta không lắng nghe cho ta nữa. Ta không lắng nghe cho cá nhân của mình nữa. Mà lắng nghe cho người khác. Thấy không? Anh đã làm gì cho ai chứ không phải cho mình. Anh đã làm gì cho ai? Anh lắng nghe cho ai? Anh giúp đỡ cho ai? Anh sống cho ai? Anh ăn cho ai? Anh ngủ cho ai? Anh làm việc cho ai? Khó không? Mà trong đây có những vị nào đã thọ Bồ Tát giới rồi? Giơ tay cao lên nhé. Giơ tay cao. Dạ mắc cỡ quá. Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Thọ Bồ Tát giới rồi là hành theo cái hạnh của Bồ Tát. Mà cái hạnh của Bồ Tát đó là cái mà cá nhân của mình, bổn phận của mình, thân phận của mình đã xong rồi. Đã xong rồi. Trách nhiệm bổn phận của cá nhân mình xong rồi, không có cần phải lo lắng gì nữa. Lo lắng bây giờ là lo lắng cho người khác, cho chúng sanh. Nhớ nha. Đơn giản vậy thôi. Anh hãy làm gì đó cho ai đi. Đừng có vì mình nữa. Muôn đời người ta đã cho mình nhiều lắm rồi. 50-70 ký của kiếp sống này, không biết là mình đã ăn bao nhiêu con trong cuộc đời này rồi. Phải không? Thì rõ ràng là nó chết để cho đời sống của mình được sống. Phải không? Mà bây giờ mình không thể chết để cho người khác được sống sao? Đừng nói chi là mình chết. Ngay cả khi mình chỉ vui theo với việc làm của người khác để tạo cái thuận duyên cho người ta làm việc thôi, mình cũng không mỉm cười nữa. Mình không mỉm cười nổi. Vì sao vậy? Vì thằng này làm sai, thằng kia làm đúng. Vì suy nghĩ như vậy là sai lệch, vì suy nghĩ như vậy là không đúng. Dạ xin thưa, như ban đầu mình đã nói đó, cái gì đúng và cái gì sai. Cái đúng trong một hoàn cảnh này nó đúng, trong một thời gian không gian này nó đúng, trong một nền văn hóa này nó đúng. Nhưng bước sang cái nền văn hóa khác, bước sang cái thời gian, cái không gian khác, chắc chi nó đúng. Cho nên trong một cái sự tương đối của kiếp sống, tương đối của cuộc đời này, chúng ta chấp nhận nhau. Cái đó mới là cái khó đó. Chứ còn mà tự một bản thân mình, dạ xin thưa, ai cũng là một bầu trời của tri thức hết, ai cũng có một bầu trời của sự ngã chấp hết. Nhưng mà thử coi anh ra anh làm việc đi. Anh ra anh cán đáng công việc của tôi đi. Anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Anh sẽ làm ra sao? Đau khổ và hạnh phúc nó dần vật thân tâm anh như thế nào? Phải không? Cho nên chấp nhận nhau trong cuộc đời này, yêu thương nhau trong cuộc đời này, đó là lẽ sống, đó là sự tu hành. Không phải đợi một ngày chúng ta lên chánh điện, gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật là tu. Không phải tụng kinh gõ mõ niệm Phật là tu nha. Đúng không? Tu là chuyển, tu là sửa. Sửa cái gần nhất đó là sửa thân, khẩu và ý. Cái đó là cái sửa căn bản nhất. Không có một vị Phật nào, không có vị Bồ Tát nào, không có vị thánh tăng nào mà ăn nói thô lỗ. suy nghĩ hời hợt, không làm lợi ích cho chúng sanh. Không có vị Phật nào mà chơi cái trò đó hết. Chỉ có chúng sanh nó mới chơi trò đó thôi. Không có vị Bồ Tát, vị Phật nào trong truyền thống Mật Tông hay Tịnh Độ Tông, trong truyền thống của các quốc gia từ xưa cho tới bây giờ, không có vị Phật và Bồ Tát nào mà ích kỷ, nhỏ nhen, hờn gan như con người hết trơn. Cho nên chúng ta tu cho đến cái quả vị như Đức Phật đó, thì mình cũng phải tập cái hạnh của quý ngài thôi, không có cách chi khác hết. Quý vị bây giờ nói thử coi có cách chi khác không? Để đi tắt tới cái cõi Phật mà không cần phải thực tập thân khẩu ý thanh tịnh. Nói nghe chơi thử coi. Bao nhiêu năm nay học kinh điển Đại Thừa, có cái pháp nào mà quý thầy dạy là không xuất phát từ thân khẩu ý của mình mà đi ra không? Từ cái thân khẩu ý thôi. Bấy nhiêu đó đó, với cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời này, chuyển cái đó đi về với con đường của Phật Đạo. Nhất thiết thế gian pháp á, thì đều là Phật pháp hết, nếu như mình biết cách chuyển đổi đó. Ở đời là muôn sự của chung. Sao nữa? Không phải hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi, mà hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Phải không? Chứ ai mà cũng muốn mình trở thành anh hùng hết thì chết hết mọi người rồi. Hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Với thân khẩu ý này, nhưng mà người thô lỗ thì dùng nó khác, phải không? Nhưng mà người chính trực, người tu theo Phật thì dùng cái thân khẩu ý này nó khác. Và nhờ cái thân khẩu ý này mà giúp cho mình tái sinh trên cái con đường dài của sinh tử đó, nó được nhẹ nhàng hơn. Và cái quả vị Phật kia cũng từ thân khẩu ý của mình mà nên. Và giáo lý của Đức Phật, luật của Phật chế đều xây dựng từ cái nền tảng thân khẩu ý đó. Thấy à? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận. Thấy có vô tận không? Đụng một chút là phiền giận, đụng một chút là phiền não trỗi lên. Hả? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Đó là bốn câu thơ nói về cái việc nghe điện thoại. Ghi đi, hay lắm á. Tiến đi ngoài ngàn dặm. Rõ ràng ở đây mà gọi là Việt Nam nghe liền, là tiến đi ngoài ngàn dặm. Xây dựng niềm tin yêu. Xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc. Mỗi lời là châu ngọc. Mỗi lời là gấm thêu. Hay không? Cho nên là trước khi mà nghe điện thoại reng là tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Alo mày. Phải không? Tức là khi nghe điện thoại cũng phải tỉnh giác, cũng phải tỉnh thức nữa. Và những lời mà mình nói trong điện thoại đó không phải là chửi bới nhau, mà mỗi lời làm sao mà có châu ngọc để dâng tặng cho người ta đó. Thấy hay không? Mỗi lời là gấm thêu. Đó là bốn câu thơ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Cho nên đại chúng ở đây ai mà không sử dụng điện thoại thì thôi, còn đại chúng ở đây ai mà có sử dụng điện thoại là nhớ bốn câu thơ này. Bốn câu thơ này để nói về cái việc sử dụng điện thoại của mình. Thì đó, Đó là việc mà chúng ta thấy được rằng trong cái cuộc sống này, cái hờn, cái ghen, cái thương, cái ghét, cái tức tối, cái giận hờn của cuộc sống đó, nó không đi tới đâu hết. Nó không có đưa cái đời sống mình đi tới đâu hết, mà nó làm cản trở đời sống của mình trên bước đường tu đến Phật mà thôi. Pháp môn vô gì? Vô lượng là không có lượng nào hết đó hả? À, pháp môn vô lượng thể nguyện học. À, có vô lượng pháp môn thề nguyện học. Tại sao vậy? Tại sao mình phải học vô lượng pháp môn? Mình không có học một pháp môn để mình tu thành Phật. Tại sao mà mình phải vô lượng pháp môn mình thề nguyện học? Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm. Phật pháp như là cái biển đại dương vô cùng vô tận á, lớn vậy đó, nhưng mà nó chảy hết vào trong tâm của A Nan, không có đổ ra ngoài một giọt nước nào hết. Quý vị ha, quý vị thấy không? Cái sức chứa, cái sức dung nạp Phật pháp của ngài A Nan nó thầm thâm như vậy đó, mà không phải trong cái kiếp sống hiện của ngài A Nan, mà những cái kiếp sống về trước và trong những cái kiếp sống tương lai, ngài A Nan cũng làm thị giả của tất cả chư Phật để gìn giữ cái giáo pháp của chư Phật như vậy đó. Sở dĩ mà chúng ta phát nguyện học tất cả pháp môn là để chi? Để biết được rằng tất cả pháp môn đó đều đưa đến sự giải thoát và giác ngộ. Tất cả các pháp môn đó đều dạy cho mình làm lành, lánh dữ. Tất cả các pháp môn đó đều dạy cho chúng sanh con đường chân thật là ly khổ để đắc lạc. Để rồi anh không có cái tâm sinh ngã mạn là tôn kính cái pháp môn của mình mà hủy bán cái pháp môn của người khác. Thấy người ta tu thiền, mình tu tịnh độ là mình không thích rồi. Thấy người ta tu tịnh độ, mình tu thiền, mình cũng không thích luôn. Thấy người ta tu mật, mình tu tịnh độ, cũng không thích nhau. Phải không? Tất cả các pháp môn đều đưa đến sự an tĩnh của tâm hồn, đều đưa cho người ta vượt khỏi những triền phược của cuộc sống, đều giúp cho người ta thấy được lẽ chân thật của cuộc đời này mà vượt thoát nó ra khỏi cái sự mê mờ tâm tối của tri thức. Không phải anh học cao, anh hiểu rộng, đó là anh đã giác ngộ lẽ đời đâu. Dạ xin thưa không. Cái học cao hiểu rộng của cuộc đời này, nó chỉ mang đến cho anh một cái kiến chấp, một cái chấp ngã mà thôi. Đó là thế trí biện thông. Thế trí biện thông. Những cái người mà học cao, học rộng trong cuộc đời này, mà không nhìn với cặp mắt quán chiếu nhân duyên sự việc, thì những cái cặp mắt kia là những cặp mắt trói buộc đời sống của họ với cái thế giới này, với cái thế giới ảo mộng này. Đức Phật, ngài là một bậc giác ngộ, nhìn thấy vạn pháp ở cái lý duyên sinh, vô ngã. Lúc ban đầu chúng tôi đọc cho quý vị nghe, cái này có thì cái kia có, mà cái này không thì cái kia không. Ở trong hai cư, tức là những bài thơ của Nhật Bản, của Thiền Sư Ba Sô, khi cánh bướm đập cánh ở bên này đại dương thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Các vị thấy không? Khi cánh bướm đập cánh ở bên này đại dương thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Có người nói với trời ơi, cái cánh bướm đó nó tí xíu như thế này, cái gió nó đâu có bao nhiêu đâu, làm sao nó có thể làm cho bên kia đại dương xa lơ xa lắc kia trùng trùng sóng vỗ được. Đó là một câu rất hay để nói về cái nhân duyên trong cuộc đời này. Phải có một cái nhân. Một cái nhân giàu cho có nhỏ đến bao nhiêu, nó cũng góp gió của muôn ngàn cái nhỏ đó mà tạo thành cái lớn, cái vĩ đại kia. Cái trùng trùng sóng vỗ kia cũng bắt đầu từ những cái đơn giản nhỏ nhặt nhất. Nếu như không có cái đơn giản, không có cái nhỏ nhặt, thì sẽ không có cái cao lớn kia,
Cho nên trong đời sống của chúng ta đây, đừng có chê trách những cái việc rất là nhỏ mà mình không làm. Đừng chê những việc ác nhỏ mà mình cứ việc mình làm, nói là nó không có tội. Đừng chê những việc thiện nhỏ xíu xiu mà mình không làm, chê nó ít ỏi. Tất cả những cái lớn trong cuộc đời này đều bắt đầu từ những cái rất nhỏ. Tất cả những tòa nhà cao chọc trời đều bắt đầu từ mặt đất này, đều được xây dựng trên mặt đất này, đều bắt đầu từ những hạt cát rất là đơn sơ. Thấy không? Có cái gì vĩ đại mà không bắt nguồn từ những nguyên tử, những phân tử nhỏ xíu. Một cơ thể của chúng ta đây, 5-70 kg, 100 kg đây, cũng bắt đầu từ những tế bào mà mình không thể nhìn thấy được. Thấy không? Trong mỗi tế bào đó có trùng trùng duyên khởi trong đó. Thấy không? Có white blood cell, có red blood cell, có DNA, có calcium. Phải không? Có mọi thứ. Trong bản thân của một tế bào đó, nó đã có trùng trùng duyên khởi. Nó đã thương yêu nhau từ trong cái tế bào đó rồi. Nếu như nó không có sự thương yêu, nó không có gắn kết với nhau trong cái tế bào đó, dạ xin thưa, nó chống đối nhau thôi, là mình cũng cancer, mình cũng chết queo rồi. Cái đó là nói một tế bào trong một cơ thể của con người, nói rộng ra trong một xã hội. Mình phải thương yêu nhau mới có thể tồn tại. Nếu như không thương yêu nhau, không vì sự sinh trưởng của nhau trong cuộc đời này mà chúng ta đem bom giết hại nhau, thì không ai tồn tại nổi trong cuộc đời này. Và khi không có ai tồn tại trong cuộc đời này nữa, anh tưởng là anh có thể bảo vệ được cái đời sống của anh chăng? Bảo vệ được quốc gia anh chăng? Bảo vệ được dân tộc anh chăng? Bảo vệ được nòi giống của anh chăng? Dạ xin thưa không. Anh giết hại người khác, anh giết hại chúng sanh khác, chính là anh đã giết hại bản thân của anh rồi. Anh đã giết hại dòng giống của anh rồi. Anh đã giết hại quốc gia của anh rồi. Anh đã giết hại chủng tộc của anh rồi. Nó quan trọng như vậy đó. Kiếp trước, em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu. Sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Hay không vậy? Đọc cho quý vị nghe mấy câu thơ tình không à? Hay hả? Đó, đọc lại cho nghe. Kiếp trước em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu. Sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Một cái câu mà mình nhìn mình thấy mình, tâm khảm của mình rúng động ở cái chỗ nói về cái lý nhân duyên rất ư là tuyệt vời. Phải không? Không ngờ là một chú sóc biến thành cô thiếu nữ, một hạt dẻ lại biến thành một anh thanh niên. Mà hạt dẻ và chú sóc kia gặp nhau ở một kiếp lâu xa nào đó, ở một cái viền núi nào đó, để rồi bây giờ gặp nhau trong một kiếp sống của con người. Chúng ta đâu biết được đâu. Đâu biết người ngồi gần mình là ai trong cái kiếp sống lâu xa nào đó. Cũng có thể là một chú sóc, cũng có thể là một hạt dẻ nâu. Chú sóc kia ăn hạt dẻ nâu đó, để rồi bây giờ hai đứa gặp nhau. Đó là bài thơ của Hoa Tâm. Hoa Tâm là một người Phật tử. Thì đó, xin thưa là trong cái kiếp sống này đây, với con mắt phàm phu mình không nhận ra nhau được. Mình không thấy được cái tiền kiếp của mình là gì, và cái tiền kiếp của người ngồi gần mình là ai. Cho nên đôi khi có thương thì đừng thương tiếc quá, mà buồn chỉ đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Đó là bốn câu thơ của Bùi Giáng. Bốn câu thơ của Bùi Giáng nói về cái thương cái ghét trong cuộc đời này. Có thương ghét thì cũng đừng có thương ghét quá. Có thương thì cũng đừng có thương quá, mà có ghét cũng đừng có ghét quá. Tức là mình ngắm nhìn cái thương ghét đó, mình control được cái thương ghét của mình. Mình đừng để cho cái thương ghét kia nó dìm mình xuống, nó đè mình xuống. Mà mình phải là người chủ động ngắm nhìn cái thương ghét trôi qua bầu trời tâm của mình. Làm được không? Được không? Chưa chắc à. Cho tới lúc buồn, cho tới lúc ghét rồi là lúc đó có nhìn thấy mặt ai nữa đâu. Lúc mà mình đã buồn rồi thì xin thưa là mình dìm cả đời sống của mình, mình dìm cả tâm thức của mình, mình dìm cả vô lượng kiếp của mình trong cái đau khổ của mình đó thôi. Lúc mình vui thì thôi mình quên trời, quên Phật. Phải không? Quên cả thầy bạn, mình biết cả bản thân mình thôi lúc mình vui. Cho nên có thương ghét cũng đừng thương ghét quá. Buồn đủ buồn. Như những cuộc chia tay. Ta chia tay bao nhiêu lần trong cuộc đời này rồi? Đếm không xuể, đếm không hết. Ta chia tay nhiều lắm chứ. Và trong cái đời sống thiên di của kiếp sống sinh tử luân hồi, mình biết bao nhiêu lần đã chia tay. Mà mình chia tay đời sống của mình với cuộc đời này, với cuộc đời trước đây, biết bao nhiêu đời sống mình đã chia tay. Chia tay chồng, chia tay con, chia tay bạn bè. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ gì? Cứ vui. Chuyện đời như nước chảy, hoa trôi. Lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ vậy thôi được xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương đó. Cho nên pháp môn vô lượng, pháp môn nhiều lắm. Mỗi người là một pháp môn rồi đó. Mỗi sự nhận thức của một con người tiến tu trên con đường học Phật là cả một pháp môn đó. Yêu thương nhau trong cuộc đời này, chia sẻ với nhau để vượt qua cuộc đời này. Không có ai tài giỏi gì hết. Dạ xin thưa, không có ai trong cuộc đời này tài giỏi hết trơn á. Mình làm được cái này, người khác làm được cái khác. Một mình chỉ có bó tay thôi. Một mình không làm được gì hết. Mình làm được là nhờ sự cộng tác của tất cả mọi người. Núi cao là bởi nhiều cây, thành công là bởi góp tay nhiều người. Chứ bản thân mình không có làm được. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo. Vô gì? Vô thượng. Dạ, thề nguyện thành. Dạ, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Mình không thành cái gì khác, mà mình thành Phật. Thành Phật thôi. Không có phải vì người ta dụ mình thành cái nọ cái kia, thành người coi bói, thành người coi phong thủy, mà mình đi học để đạt được. Không cần thành những cái đó, mà chỉ thành mỗi cái là Phật đạo. Ngã kim phát vị, ngã kim phát nguyện bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa duy ý tối thượng phát bồ đề tâm nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam niệu tam bồ đề. Đó là câu ở đâu vậy? Dạ, trong sám hối. Cứ mỗi tháng chúng ta sám hối một lần và lặp lại cái lời thệ nguyện đó. Hôm nay con phát nguyện, không phải là cầu cái phước báo của nhân thiên. Không phải cầu phước báo nhân thiên. Không phải cầu có quả vị thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, cho đến Bồ Tát con cũng không cầu luôn. Duy y tối tượng thừa, chỉ vì một cái pháp tối thượng, cao tột, để mà con phát cái bồ đề tâm bây giờ đây. Đó là đắc cái quả vị tột cùng, quả vị Phật. giải thoát sanh tử luân hồi. Ngán ngẩm lắm rồi, con ngán cái kiếp sống này rồi, con chán đời rồi, chán cái đời sống này, chán cái đời sống bon chen giành giật ganh ăn ghét ở này, chán cái đời sống mà buổi sáng đi ra cực khổ với cuộc đời, tối về ngủ nằm mơ lặp lại cái cuộc đời mà từ sáng đã làm. Rồi sáng ra mở mắt ra, con lại lái xe tới chỗ làm, con lại cày quần quật như vậy 8 tiếng đồng hồ nữa. Rồi con lại lái xe về, con lại nấu cơm để ăn, nấu nước để uống. Rồi con lại ngủ nghỉ cho nó khỏi mệt. Khỏi mệt rồi sao nữa? Con thức dậy, con ăn uống, con lại đi làm 8 tiếng đồng hồ cho nó mệt. Cho nó mệt rồi con về, con nấu nướng, giặt giũ, ăn uống, ngủ cho nó hết mệt. Hết mệt rồi con lại dậy, ăn uống, đi làm 8 tiếng cho nó mệt. Đời sống của chúng ta là vậy, không có gì khác hơn. Mà nếu như mình sống như vậy không có gì khác hơn thì làm sao mình có được cái kết quả gì tốt hơn? Chưa kể là con buồn, con vui, con thương, con ghét. Ai nói tốt cho con thì con mừng, con vui. Ai mà nói xấu cho con thì con hờn, con giận. Đời sống của con chìm trong buồn vui, giận ghét, mệt mỏi, hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà mình chỉ có vậy thôi thì kết quả tu hành của mình cũng chỉ có vậy thôi. Không khá hơn được. Không lên cái kết quả gì cao hết. Tại mình đâu có gieo cái hạt giống tốt hơn đâu. Mình đâu có gieo cái hạt giống của giải thoát và giác ngộ đâu mà mình gặt hái kết quả giải thoát và giác ngộ. Mình gieo cái hạt giống buồn vui thương ghét của nhân gian thì ít bữa nữa đây khi mà mình bỏ cái báu thân này rồi, kết quả kia sẽ nở hoa của mình, sẽ là buồn vui thương ghét, cũng ganh ăn, cũng ghét ở, cũng chán chán, cũng mau quên. Phải không? Nếu như mình gieo cái hạt giống không còn yêu thương, không còn ghen ghét, không còn đố kỵ, thì lúc đó mình mới gặt hái được cái kết quả của sự giải thoát và giác ngộ. Tu theo Phật, dẫu cho pháp môn nào, dẫu cho trường phái nào, dẫu cho anh tu ở đâu, từ xưa cho đến bây giờ đều được xác lập trên cái nguyên lý rất ư đơn giản. Đó là nguyên lý nhân quả. Anh gieo hạt giống giác ngộ thì anh mới có thể gặt hái được hạt giống giác ngộ. Còn nếu như anh gieo hạt giống đau khổ, muộn phiền thì anh cũng sẽ gặt hái được hạt giống của đau khổ và muộn phiền mà thôi, không hơn không kém. Làm sao trong cuộc đời này chúng ta đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng và ngắm nhìn cuộc đời này, đùa vui với cuộc đời này thôi. Đừng có để cho ghen ghét của cuộc đời nó dìm đời mình tan nát. Làm được điều đó không thưa quý vị? Khó quá hả? Khó quá phải không? Trời ơi, 80 tuổi rồi bây giờ nói chuyện này khó. Bảy 80 tuổi rồi mà bây giờ nói cái chuyện này khó nữa là chuyện gì dễ? Đâu có, mình phải nghĩ là 70-80 tuổi rồi. Cái gì mà xảy ra với cuộc đời mình đã xảy ra rồi. Ta hơn ta cũng đã hơn rồi. Ta thua ta cũng đã thua rồi. Còn cái gì để mất nữa đâu. Ta mất hết những gì mà ta đã mất rồi. Bây giờ ta không còn gì để mất nữa hết á. Bây giờ ta kệ bà đi cho nó trôi hết đi cho rồi. Phải không? Cái mà mình có đã có rồi. Con cái có chưa? Có rồi. Vui buồn có chưa? Có rồi. Tiền tài có rồi, danh vọng có rồi, địa vị có rồi. Cái gì ta cũng có hết rồi. Mày có mỗi cái việc chưa có nữa thôi. Là cái gì? Có mỗi một việc nữa mà ta chưa có, đó là cái niềm hạnh phúc mà ta có thể nắm giữ được lâu bền. Cho đến khi chết ta vẫn còn nắm giữ cái đó. Là cái đó ta khó gìn giữ nhất. Nhưng mà mình phải nghĩ một điều rằng, trong cuộc đời này ai rồi cũng sẽ chết. Ai rồi cũng sẽ chết. phải không? Ai cũng sẽ chết hết. Nhưng mà lúc nào chết? Dạ thưa không biết. Ai cũng chết, nhưng mà không biết lúc nào chết. Không biết lúc nào chết có nghĩa là chết bất cứ lúc nào. Đúng không? Ai cũng chết, mà không biết lúc nào chết có nghĩa là anh sẽ chết bất cứ lúc nào. Vậy anh đã chuẩn bị gì cho cái hành trình đi xa đó chưa? Đi qua Cali chơi 2-3 ngày, đi khóa tu học 2-3 ngày, mình cũng phải chuẩn bị vacation, chuẩn bị tiền, sắp xếp công việc thời gian để mình đi. Nhưng mà một chuyến đi xa không hẹn ngày về mà mình không chuẩn bị sao được? Phải không nè? Hãy chuẩn bị bây giờ là vừa. Bây giờ không còn gì để mất nữa với cái độ tuổi gần đất xa trời rồi. Nói một cách trắng trợn là chết nay chết mai đó. Biết chắc chắn là sẽ chết thì bây giờ chuẩn bị đi. Bây giờ còn tiếc nuối làm chi nữa, ít bữa nữa đây. Nhắm mắt làm thinh rồi bao nhiêu tiền của mình nó cũng trả lại với nhân gian. Con cái của mình, nó trẻ, nó già, nó lớn, nó khỏe, nó mạnh, nó yếu, vân vân, trả lại cuộc đời này hết. Bạn bè của mình, đứa thương, đứa ghét, đứa giận, đứa hờn, trả lại luôn với cuộc đời này để cho nó tự do tồn tại, tự do sinh diệt, tự do mất đi. Con mình ơn, ra đi thầm lặng thôi. Có một mình thôi. Chồng con cũng trả lại cho người. Thời ơi, lúc mà mình còn sống á, mình ghen ghét, thấy con nhỏ kia nó cười với chồng mình là mình thấy không ưa rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình chết đi rồi thì chồng mình cho lại với nhân gian, ai muốn xài thì xài. Thì vợ mình cũng vậy thôi. Cho nên cái điều đó mình phải nhìn trên một cái phương diện thật ư là cao, thật ư là xa, nhìn ngắm cuộc đời của mình. Đừng để cho những cái buồn vui thương ghét của cuộc đời nó dìm cái đời sống mình xuống. Nha, biết là 80-90 năm nay yêu nhiều rồi, thương nhiều rồi, buồn nhiều rồi, ghét nhiều rồi và chấp thủ giữ gìn nhiều rồi. Bây giờ chỉ có một việc là buông xả. Buông xả, mà mình không buông xả thì tự cái bản thân nó cũng buông xả. Mình không từ giã nó thì nó cũng sẽ từ giã mình. Mình không bỏ, nó cũng bỏ mình mà ra đi. Cho nên đời sống của chúng ta là chấp nhận. Chấp nhận sự tồn tại của mình, chấp nhận sự ra đi của mình, chấp nhận sự bỏ lại của mình. Bây giờ mà quý vị buồn, quý vị thương, quý vị ghét, rồi một ngày mai đây, nín thở làm thinh, lìa khỏi cuộc đời này, có phải mình bỏ lại hết không? Bây giờ quý vị có níu kéo, cũng không níu kéo được. Nếu như lúc đó chúng ta chết mà chúng ta không có buông xả, thì sao? Khổ lụy sẽ dài dài. Đời sống của mình sẽ còn trôi lăn trong khổ lụy nữa. Chúng ta tiếc của, chúng ta thương yêu nhiều, thì chúng ta cũng sẽ trở lại đọa lạc vào chốn u đồ, hay đọa lạc vào, nếu mà tốt phước thì sinh được làm người trở lại. Chứ còn nếu như chúng ta bon chen giành giật là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ba cõi đó khó thoát lắm. Thấy không? Bây giờ mình còn nè, còn thân khẩu ý đây. Bây giờ mình còn nghe được lời Phật Pháp, mình còn nhận xét được lời đúng lời sai. Tại sao mình không chuyển hóa thân tâm của mình ngay cái lúc này? Cái gì mà mình đã có rồi thì mình đã có rồi. Tới từng tuổi này rồi mà bon chen với đời chi nữa. Tới cái tuổi này là cái tuổi retire. Phải không? Tại sao gọi là retire? Hả? Là sao? Thai là mệt hả? Còn retire là sao? Là nghỉ mệt hả? Tức là đi cày một ngày 8 tiếng, ngày nọ ngày kia, rồi nghỉ mệt xong rồi lại mệt tiếp, rồi lại nghỉ mệt, rồi lại mệt tiếp. Bây giờ retire là bỏ đi cái mệt đó hả? Không còn gì để mất nữa. không còn gì phải lấy, không còn gì phải đem theo, ngoài một cái mình chuẩn bị cho cái đời sống tu hành của mình để tiếp tục thiên di trên cái đời sống vô tận của kiếp sống mà mình không biết được là mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu. Cho nên với cái chí nguyện cầu Phật thì chúng ta xin nguyện được rằng dẫu cho con có thế nào trong vô lượng kiếp, dẫu cho con có lên đên trong cái kiếp sống, thì cũng nguyện xin cho con được gặp Phật Pháp trong cuộc đời tiếp theo của con. Dẫu cho con có vào địa ngục, thì ở địa ngục kia vẫn có gặp được Bồ Tát Địa Tạng để tu hành, phải không? Dẫu cho chúng con có được sanh lên cõi trời hay cõi người, cũng được gặp Phật Pháp để lắng nghe Phật Pháp, để giữ tâm ý thanh tịnh của mình. Có ai trong chúng ta quyết định là cái kiếp sống tiếp theo là mình không thọ sanh vào cõi tam đồ ác đạo và cõi người cõi trời không? Có ai biết là mình sinh kiếp sống sau sẽ là Bồ Tát không? Không có chắc, phải không? Không chắc. Không có chắc. Dạ không, mình đâu chắc đâu. Mình không chắc là mình sẽ sinh ở cõi nào. Mà dẫu cho có sinh ở cõi nào thì chúng ta nguyện là Bồ Tát vi bạn lữ, làm bạn cùng Bồ Tát. Cuộc đời này cũng có Bồ Tát. Xin thưa với quý vị là chỗ nào mà có chúng sinh đau khổ là chỗ đó có Bồ Tát xuất hiện để làm đạo. Bồ Tát và Phật thường hay xuất hiện ở những nơi mà chúng sanh đau khổ. Nhưng không phải Bồ Tát và Phật đó là những người ăn trên ngồi trước, không phải là những người mà bận áo quần lộng lẫy xa hoa. Phật và Bồ Tát đó đôi khi là những người cùng khổ với tất cả chúng ta, nhưng tâm hồn cao thượng. Chỉ có điều thấy người ta cùng khổ với mình không nhận được cái sự cao thượng của người ta thôi. Cho nên trong mỗi chúng ta đó đều có ông Phật, đều có ông Bồ Tát ở trong hết. Cho nên mình ráng mình nhìn cho ra cái ông Phật và cái ông Bồ Tát ngự trị ở trong tâm khảm của người bạn ngồi gần mình, người bạn trong nhà mình, người bạn trong gia đình mình. Nhìn cho ra cái ông Phật và cái ông Bồ Tát đó để yêu thương nhau. Một lần nữa xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử chân cứng, đá mềm để đi qua cuộc đời này một cách thiện thệ. Thiện thệ là sao? Thiện thệ là một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn, một trong 10 danh hiệu. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thiện thệ có nghĩa là đi qua một cách nhẹ nhàng, không có vướng bận. Thì cầu nguyện cho quý vị chân cứng đá mềm để chi vậy? Để đi qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, không vướng bận. Không vướng bận đó có nghĩa là để cho tâm khảm của mình được thanh thản, không hơn, thua, được, mất, tốt, xấu, buồn, vui. Tại vì mình biết chắc chắn rằng trong cuộc đời này buồn cũng qua đi, vui cũng qua đi, tốt cũng qua đi, xấu cũng qua đi. Không có gì ở lại trong cái thế giới tương đối vô thường tạm bợ này. Cho nên với tâm trí đó, với tâm trí của chúng ta bất hoại, tức là không có đoạn diệt, thì hy vọng rằng Phật Pháp được sương minh và tất cả những người Phật tử của mình tâm trí dõng mãnh bước trên con đường tu đến Phật, đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi có hai thời giảng, hôm nay và ngày mai. Ngày mai cũng giờ này hả bác ha? Dạ, ngày mai cũng giờ này. Và ngày mai chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe tiếp một bài nữa, cũng đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy cái cách trình bày của chúng tôi qua bốn cái lời nguyện nhiệm màu sâu lắng như thế đó, quý vị có mang lại lợi ích gì cho mình không? Cái này quý vị thuộc lòng rồi, đâu có cái gì đâu mà lợi ích. Có nghĩa là đánh động lương tâm, năn nỉ thực hành. Dạ, xin thưa, giáo pháp là như vậy đó. Giáo pháp đơn giản nhưng mà thực tế. Vấn đề ở chỗ là không phải chúng ta nghe lỗ tai này nó bay qua cái lỗ tai kia rồi thôi, mà giáo pháp của Đức Phật là phải thực hành văn, tứ, tu. Nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi đem cái giáo pháp đó thực hành đi. Thực hành để cho thân khẩu ý của mình ngày một thanh tịnh an lành trong ánh đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và A Di Đà Phật, rồi buổi giảng kết thúc ở đây. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, kính cảm ơn tất cả quý vị.